Chỉ muốn tự vào toilet. Mọi người thân và các bạn thân yêu, hiện giờ tôi đã lại có thể gặp gỡ mọi người. Nhưng hơn một năm trước, chỉ riêng việc muốn đi toilet đã làm cho tôi phải đau đầu mà vẫn vô vọng. May sao tôi đã dần dần khôi phục được khả năng tự chăm sóc bản thân. Có thể tự mình làm được. Đây là một chuyện quá hay. Tiffany vô cùng cảm kích. Trở về nhà mình rồi. Có một hôm, vào lúc 4 giờ sáng tôi phải tỉnh giấc vì muốn đi tè. Vẫn như cũ, tôi nhích nửa người dưới, đưa chân phải ra thành giường, sau đó thả hai chân xuống đất. Bỗng xương sống nơi ngang hông đau dữ dội, làm cho tôi tỉnh hẳn. Vết sẹo mổ ở vùng xương chậu đau kinh khủng, làm cho tôi không cựa quậy được nữa. Hễ định thử nhúc nhích thì một cơn đau khủng khiếp lại ập đến. Tôi mở to mắt, đờ đẫn nhìn lên trần nhà và quyết định không đi toilet nữa, cố nhịn dậy. Nhưng không sao nhịn nổi, cái cơn bức xúc xuất hiện không đúng lúc đó. Đúng là không thể không dùng dậy. Tôi cố lấy tay chống người tôi lên, gắng chịu đau để dồn sức, nhích phần hông. Chao ôi, đau chết đi được. Xương hông phải đau không sao chịu nổi. Tôi nhích dần từng tí một, hình như chân phải không chịu nghe lời nữa. Mỗi lần nhích người là một lần giằng co sinh tử với cơn đau. Vì tôi đã bị tiêm kích thích tố sinh trưởng nên chân trái vốn khỏe, nay cũng bị mất sức. Tôi rất giống một bà già, cố sức giãy giụa nhưng lực bất tòng tâm. Không ổn, tôi tự nhủ, bằng mọi giá mình phải tìm cách nhổm dậy mới được. Tôi thử cố nhiều lần, tôi mím môi nghiến răng chịu đau, dồn hết sức lực toàn thân để cố đứng lên. Cuối cùng tôi đã thành công. Rất chậm, tôi chống nạng nhích dần, bước vào toilet để làm cái việc cần làm, nhưng dùng xương hông bên phải lại đau nhức kinh khủng. Gay rồi, tôi sắp nổ tung cũng nên. Tôi ngồi ngay xuống bệ xí, thoải mái giải phóng năng lượng, đồng thời chịu đựng cơn đau chóng mặt. Cảm giác dễ chịu và đau đớn đan xen, tôi bỗng có một cảm nhận thật khó diễn tả. Khi còn đang ngán ngẩm ngồi đó nghĩ cách gắng sức chịu đau để đứng lên, thì người mẹ thân yêu của tôi xuất hiện. Lúc này, bà như một vị thiên sứ hóa thân. Khi đã mắc bệnh, thì nhiều việc nho nhỏ bỗng nhiên trở thành vấn đề lớn. Ví dụ khi nằm viện, tôi không thể tắm gội. 3 tháng qua tôi chỉ dùng khăn mặt thấm sữa tắm để lau người. Sau ca mổ rồi trở về nhà, đã mất đứt 3 tháng trời. Mẹ tôi bảo, đi tắm nào. Tôi chợt như quay trở lại thời thơ ấu, được mẹ pha nước ấm để tắm gội cho. Nhưng tôi đâu còn là đứa trẻ. Tôi đã là người lớn, nhưng lại rất lúng túng. Mẹ tôi giúp tôi chợt vật bước vào buồng tắm. 3 tháng trời không được tắm nước nóng, khi nước tắm phun vào làn da, tôi thấy bỏng như lửa khiến tôi phải kêu lên, mặc dù nó chỉ là nước ấm. Tôi vẫn tưởng người mình rất sạch sẽ, mẹ đã kỳ cọ giúp tôi thanh lý làn da, nhưng càng kỳ cọ thì ghét bẩn lại ra càng nhiều. Khắp người tôi loang lổ mùn đen, trông rất mất mỹ quan. Càng tắm càng thấy bẩn thì phải. Tôi e nếu đám nước thải này chảy ra hồ cá, thì lũ cá sẽ ngộ độc cũng nên. Tiếp đó, mẹ tôi pha một chậu nước để rửa chân cho tôi. Chân phải, khi được phẫu thuật phải nối lại dây thần kinh, nên quá nhạy cảm. Mẹ tôi thoạt đầu chà xát, tôi phải kêu lên vì quá đau. Chỉ một lát sau, cả chậu nước đã đen ngòm. Mẹ tôi thay chậu nước khác để rửa lại một lần nữa. Tốn bao công sức mới tắm xong, thay quần áo rồi ngồi thở. Tôi ngẫu nhiên sờ vào vai và bắt được một ít ghét cáu bẩn. Tôi vê tròn và khoe với mẹ tôi như là một báu vật. Mẹ ơi, còn có giống cô tiên không? Vì cô tiên có thể xoa người rồi lấy ra tiên đan để chữa bệnh cho mọi người. Nếu tôi đem tiên đan của mình cho người ta uống, có lẽ họ sẽ bị đau bụng 3 ngày liền cũng nên. Tổng vệ sinh người rồi, tôi nhận ra rằng bởi đã lâu không tiếp xúc với nước nên da tôi khô và ngứa không sao chịu nổi. Tôi bèn lấy kem dưỡng da dùng cho trẻ em xoa lên khắp người. Đầu trọc lông lốc, toàn thân sáng bóng, thế là tôi đã biến thành pho tượng đồng thời cổ. Bác sĩ cho biết sau khi mổ rồi, khớp xương sẽ có vài chỗ không phát triển bình thường, sẽ mọc ra những đĩa đệm giả ở giữa khớp, nhưng cũng không đáng lo ngại. 6 đinh thép chốt ở xương làm cho tôi không thể cúi người, tất nhiên cũng không thể chia đôi thân thể để mà cử động. Nhưng đĩa đệm giả mọc thêm ngoài ý muốn thì lại giúp tôi có thể ngồi hơi chênh chết. Có điều mỗi lần ngồi xuống thì lại kèm theo một cơn đau xương sống, cho nên mỗi cử động của tôi đều phải từ từ. Và cuối cùng thì có thể ngồi nghiêng kiểu quý phi trong tranh vẽ, kể cả đi toilet hoặc ngồi ghế cũng vậy. Khi mặc quần, trước hết tôi phải lồng ống quần chân phải vào phần tương đối linh hoạt của chân trái. Sau đó lựa mà đưa chân phải bất lực chui vào ống quần. Tiếp đó dùng ngón chân trái từ từ kéo quần lên. Đây là kỹ thuật mà tôi phải mày mò nhiều lần mới đúc kết nên. Nhưng muốn đi bích tất thì tôi hết cách. Nhất định phải nhờ mẹ tôi giúp cho trước khi bà có việc phải ra khỏi nhà. Nếu mẹ tôi đã đi rồi thì tôi đành cả ngày chân không bít tất ngồi nhà, chẳng thể đi đâu được nữa. Cho nên tôi rất mong sẽ có được một cái máy chuyên đi bít tất. Tôi chỉ việc đặt chân vào là xẹt một cái đã đi xong bít tất, khỏi phải làm khổ mẹ tôi nữa. Trong khi tôi vẫn đang nghĩ ngợi về mọi điều lúng túng hiện nay thì một sự việc rất tuyệt vời đã đến với tôi. Quỹ văn giáo của Đại học Hoa Phạm gọi điện đến hỏi tôi có cần một chiếc giường điều khiển bằng động cơ điện không. Tôi hết sức vui mừng, bởi vì từ sau khi giải phẫu, mỗi khi lên nằm hoặc rời khỏi giường, tôi đều phải nhờ mẹ tôi đỡ, kể cả muốn ngồi dậy để đọc sách cũng phải gọi mẹ tôi giúp, thật sự rất bất tiện. Nếu có chiếc giường như thế thì giống như trong bệnh viện, tôi sẽ có thể ngồi ngả lưng hoặc hạ thấp giường để tự mình lên xuống. Mẹ tôi sẽ đỡ phiền hà rất nhiều, tôi cũng được tự do hơn. Chiếc giường điện ấy rất đắt. Quỹ văn giáo nói vừa may có một nhà hảo tâm mới tặng cho quỹ một chiếc giường điện còn mới 99%, nên muốn hỏi xem tôi có cần không. Có điều, đã từng có một cụ già 90 tuổi nằm giường này vài hôm, sau đó đi viện rồi qua đời trong đó. Quỹ văn giáo hỏi tôi có e ngại gì không. Tôi nói không ngại gì cả, vì người nhà của ông cụ đã có lòng tốt. Ông cụ cũng vậy, tôi tin rằng ông cụ cũng sẽ phù hộ cho tôi. Ông cụ đã trường thọ như thế, tôi cũng mong được nương nhờ hồng phúc của cụ. Thế là họ chuyển đến. Trước đó các công nhân đã tháo dỡ, chuyển vào nhà, rồi lại lắp vào. Vậy là tôi đã có chiếc giường điện vô địch. Các thầy và các cô chú ở quỹ văn giáo đã rất nhiệt tình chuyển giường đến và chi trả mọi phí tổn lắp ráp. Hàng ngày sử dụng chiếc giường đáng yêu này, tôi luôn thấy đầm ấm vô cùng.